Luận Đại Trí Độ, quyển 69, phẩm thứ 47, tiếp theo, lưỡng bất hòa hợp, tiếp theo. Kinh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp có tính tâm, có giới hạnh muốn thọ trì, biên chép, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp chẳng có sang tham, thường hay bố thí, mà người nghe pháp lại sang tham, chẳng muốn bố thí, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn cúng dường tứ sự cho người thuyết pháp, mà người thuyết pháp chẳng muốn thọ nhận, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp liễu đạt thâm lý, mà người nghe pháp lại ám độn, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp liễu nghĩa thứ lớp 12 bộ kinh, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp thành tựu sáu pháp ba la mật, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp có đầy đủ các lực phương tiện ở nơi sáu pháp ba la mật, mà người nghe chẳng như vậy, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp đã đắc Đà La Ni, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn biên chép, dẫn đến chánh ức niệm bát nhã ba la mật, mà người nghe pháp chẳng muốn như vậy, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp ly tham dục, sân nhuế, ngũ nghĩ, trạo cử, nghi hối, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép dẫn đến chánh ức niệm bát nhã ba la mật, mà có người đến nói rằng, thọ thân trong ba đường ác là khổ, vì sao ở đời này ngươi chẳng tu dứt khổ, nhập niết bàn, mà lại cầu vô thượng Bồ Đề để làm gì? Như vậy là hai bên chẳng được hòa hợp, khiến việc biên chép dẫn đến chánh ức niệm bát nhã ba la mật chẳng thành tựu được, phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép dẫn đến chánh ức niệm bát nhã ba la mật, mà có người đến nói rằng, ở cả ba cõi trời có rất nhiều khoái lạc, ở cõi dục có ngũ dục lạc, ở cõi sắc có thiền định lạc, và ở cõi vô sắc có tịch diệt lạc. Vì sao ở đời này ngươi chẳng tu phước để được sanh lên cõi trời, mà lại cầu pháp đại thừa làm gì cho khổ? Vì sao ở đời này ngươi chẳng tu để được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, mà cứ mãi ở trong thế gian, mãi ở trong sanh tử trải qua nhiều kiếp để cầu vô thượng Bồ Đề làm gì cho khổ? Như vậy là hai bên chẳng được hòa hợp, khiến việc biên chép dẫn đến chánh ức niệm bát nhã ba la mật chẳng thành tựu được, phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp một thân chẳng hệ lụy với ai, được tự tại, vô ngại, mà người nghe pháp lại có nhiều hệ lụy, dắt dìu nhiều người khác, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp bảo người nghe pháp phải thuận theo ý mình mới cho biên chép dẫn đến chánh ức niệm bát nhã ba la mật, mà người nghe pháp chẳng theo, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đến xứ nguy nạn mà người nghe pháp chẳng muốn đi, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đến xứ nghèo đói mà người nghe pháp chẳng muốn đi, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đến xứ giàu sang mà người nghe pháp chẳng muốn đi, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đến xứ hoang vắng có nạn giặc cướp, ác thú, độc trùng mà người nghe pháp chẳng muốn đi, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp có nhiều thí chủ tới lui thăm viếng mà người nghe pháp chẳng muốn như vậy, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Luận hỏi: có người biên chép, đọc tụng, thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật mà lại phạm giới, như vậy khi người ấy thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, làm sao có thể tin được, làm sao có thể thọ pháp với người ấy được? Đáp: có người tuy chẳng tin Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, nhưng vì cầu danh mà biên chép, đọc tụng, dẫn đến thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng vì đệ tử của Phật thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, nên dù thấy người biên chép, đọc tụng, dẫn đến thuyết giảng Ba La Mật có phạm giới chăng nữa, thì vẫn chẳng mất lòng tin nơi thầm thâm pháp này. Hỏi: vì sao nói đệ tử muốn cúng dường thầy mà thầy chẳng muốn thọ cũng là ma sự? Đáp: đệ tử chẳng muốn cúng dường thầy vì nghĩ rằng nếu thầy thủ chấp vật cúng dường thì chẳng sao xả thân vì đạo được. Tâm niệm của đệ tử đối với thầy như vậy là ma sự. Nhưng có trường hợp đệ tử muốn cúng dường thầy mà thầy chẳng muốn thọ nhận, khiến giữa thầy trò chẳng được hòa hợp, cũng là ma sự. Có thể vì thầy thiểu dục, tri túc mà chẳng muốn thọ nhận sự cúng dường. Có thể thầy nghĩ rằng thọ nhận sự cúng dường như vậy xem như là mình đã bán pháp cho đệ tử. Có thể thầy nghĩ rằng mình giới đức còn cạn mỏng, chẳng tiêu được của tín thí cúng dường, vân vân. Thầy tâm niệm như vậy là rất tốt, nhưng có thể làm cho thầy trò mất sự hòa hợp, gây trở ngại cho việc biên chép Bát Nhã Ba La Mật của người đệ tử. Phải biết đó cũng là ma sự. Trong kinh còn nêu nhiều ma sự khác khiến giữa thầy trò chẳng có sự hòa hợp như sau: thầy đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật nhưng vì độn căn chẳng thế nào giải rõ thâm nghĩa cho đệ tử nghe được. Thầy giải rõ thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà đệ tử vì độn căn chẳng sao lãnh hội được. Thầy thứ lớp đọc tụng tìm hiểu nghĩa của 12 bộ kinh mà đệ tử chẳng như vậy. Thầy thành tựu sáu pháp Ba La Mật mà nghĩ rằng đệ tử độn căn chẳng sao lãnh hội được, chẳng biết rằng đệ tử mình sau khi nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi có thể thành tựu được đại sự. Thầy giảng dạy sáu pháp Ba La Mật cho đệ tử mà đệ tử lại nghĩ rằng các pháp ấy quá thậm thâm, chẳng sao có thể tu tập được, hoặc nghĩ rằng thầy cũng chỉ nói nhưng chẳng hành được, vân vân. Đệ tử chẳng biết rằng thầy đã có đầy đủ các phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, đã có được đại lợi ích nơi Bát Nhã Ba La Mật rồi. Đệ tử chỉ muốn thủ chấp các thiện pháp mà thầy lại chỉ muốn dùng các thiện pháp đó làm phương tiện hành Bát Nhã Ba La Mật. Đệ tử chẳng ưa theo mà chẳng biết rằng thầy tán thán Bát Nhã Ba La Mật như vậy nhằm đoạn chấp cho mình để dẫn dắt mình cùng hành Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả các trường hợp nêu trên đều làm cho thầy trò chẳng có được sự hòa hợp, khiến việc thọ trì, đọc tụng, biên chép dẫn đến chánh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể thành tựu được viên mãn. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Hỏi: nếu thầy chưa đắc Đà La Ni, trong lúc đệ tử đã đắc Đà La Ni rồi, thì thầy làm sao dạy được đệ tử? Đáp: Đà La Ni có rất nhiều môn, có thể đệ tử đắc một môn Đà La Ni nào đó mà thầy chưa đắc, hoặc ngược lại. Ví như đệ tử được văn trì Đà La Ni mà thầy được giải thâm Đà La Ni, hoặc đệ tử được thật tướng nghĩa Đà La Ni mà chẳng có thứ lớp độc tùng, hoặc thầy được văn trì Đà La Ni mà đệ tử chẳng có được Đà La Ni nào cả, vân vân. Các sự kiện nêu trên có thể làm cho thầy và trò chẳng có được sự hòa hợp, khiến công việc giáo hóa của thầy gặp trở ngại. Hỏi: vì sao có lúc đệ tử muốn thọ trì Bát Nhã Ba La Mật mà thầy lại chẳng muốn trao pháp, có lúc thầy muốn trao pháp mà đệ tử lại chẳng muốn thọ nhận? Đáp: có rất nhiều nguyên nhân, có thể là đệ tử thấy thầy có lỗi nên chẳng muốn thọ pháp, có thể thầy thấy đệ tử còn nhiều tà kiến nên chưa muốn trao pháp, vân vân. Chỗ hành pháp phải tương ứng với nhau thì giữa người thuyết pháp và người nghe pháp mới có được sự hài hòa, an lạc, đem lại nhiều lợi lạc. Nếu trái lại, giữa người thuyết pháp và người nghe pháp chẳng có sự hòa hợp thì sự trao pháp và thọ pháp chẳng sao thành tựu được. Ví như một bên ly dục mà bên kia chẳng muốn ly dục thì giữa đôi bên sẽ khinh miệt nhau, sẽ đối kỵ nhau, khiến cho sự trao truyền pháp và sự thọ nhận pháp gặp rất nhiều trở ngại. Trong kinh có nêu lên rất nhiều trường hợp giữa thầy và đệ tử chẳng có được sự hòa hợp, như thầy hành pháp thiểu dục, tri túc, chẳng ưa đệ tử cúng dường nhiều, mà các đệ tử lại muốn được gần gũi thầy, muốn được cúng dường thầy. Do chấp hạnh thiểu dục, tri túc mà thầy xa rời các đệ tử, mà chẳng nhiếp phục được họ. Thầy thuyết pháp mà muốn các đệ tử theo bên mình, đi đâu cũng muốn các đệ tử đi theo để cúng dường tứ sự, mà đệ tử lại chỉ muốn được gần thầy cầu pháp học hỏi, chẳng để tâm lo cúng dường cho thầy. Đệ tử muốn theo sát bên thầy để cúng dường mà thầy chẳng muốn, vì nghĩ rằng để cho đệ tử làm như vậy sẽ bị tổn đức, khiến đệ tử chẳng được an tâm, tự nghĩ rằng thầy khinh mình. Thầy vì lợi dưỡng mà dạy pháp khiến đệ tử chẳng kính phục thầy, vì cho rằng thầy bán Phật pháp. Đệ tử vì tài lợi, vì danh vọng mà cầu học Bát Nhã Ba La Mật, tâm chẳng được thanh tịnh. Thầy biết rõ như vậy nên chẳng dạy. Thầy muốn đi đến một nơi xa, đường xá hiểm trở để thuyết pháp, mà đệ tử vì sợ nguy đến tánh mạng chẳng dám theo thầy. Thầy muốn đến nơi giàu sang mà đệ tử hoặc vì ngại đường xá xa xôi, hoặc chẳng tham đắm cảnh giàu sang vui sướng mà chẳng muốn đi theo thầy. Thầy muốn đi giáo hóa ở một nơi nào đó trong hoặc ngoài nước mà đệ tử chẳng ưa thích, hoặc chẳng tin rằng thật sự chuyến du thuyết ấy có thể đem lại lợi ích mong muốn, hoặc nghĩ rằng thầy vì danh vọng lợi dưỡng mà ra đi nên chẳng muốn đi theo thầy. Thầy muốn đến một nơi đầy gian nguy mà chẳng muốn để cho đệ tử theo, vì tự niệm rằng thân ta dù có chết cũng chẳng sao, chẳng nên để người khác vì theo ta mà phải mắc nạn. Thầy có nhiều tín thí cúng dường, nhưng đệ tử lại thiểu dục tri túc, chẳng ưa tín thí cúng dường thầy mình. Đệ tử chỉ muốn cầu pháp, chẳng muốn thầy bỏ nhiều thì giờ để tiếp các tín thí đến cúng dường. Mặc dù thầy có nhiều nhân duyên cần phải tiếp các tín thí để tùy phương tiện nói pháp cho họ nghe, nhưng đệ tử chẳng muốn tin lời thầy, vân vân. Tất cả các trường hợp nêu trên đều làm cho thầy trò chẳng có được sự hòa hợp, khiến việc thọ trì, đọc tụng, biên chép dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể thành tựu được viên mãn. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Kinh: lại nữa, này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỳ kheo đến chỗ thiện nam, thiện nữ, dùng các phương tiện để phá hoại, chẳng cho thọ trì, đọc tụng, biên chép, dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, ác ma giả làm tỳ kheo dùng phương tiện gì để phá hoại? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỳ kheo đến chỗ thiện nam, thiện nữ bảo rằng: lời kinh do ta nói ra mới là Bát Nhã Ba La Mật, còn kinh ngươi đang thọ trì, đọc tụng, biên chép, đó chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật. Nghe ác ma nói như vậy, những thiện nam thiện nữ nào chưa được thọ ký có thể khởi nghi tâm. Do khởi nghi tâm mà bỏ Bát Nhã Ba La Mật, chẳng còn thọ trì, đọc tụng, biên chép nữa. Như vậy là chẳng hòa hợp, phải biết đó là ma sự. ác ma giả làm tỷ kheo đến chỗ thiện nam thiện nữ bảo rằng: Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, chứng thật tế, được bốn quả thanh văn, quả Bích Chi Phật, ngươi chớ nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật, như vậy là chẳng hòa hợp, phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thuyết thâm Bát Nhã Ba La Mật này thường bị các ác ma đến gây lưu nạn, Bồ Tát phải nên biết để xa lìa các ma sự. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những ma sự gì thường làm trở ngại Bát Nhã Ba La Mật, khiến Bồ Tát phải nên biết để xa lìa? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ác ma khởi xướng các pháp tương tự như đàn Ba La Mật, dẫn đến tương tự như Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải biết rõ đó là ma sự để xa lìa. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải nên học Kinh Thanh Văn, Kinh Bích Chi Phật, nhưng học rồi thì phải nên xả. Vì sao? Vì nếu chẳng xả thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỷ kheo tìm phương tiện trao những loại kinh dạy về nội không, ngoại không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, dạy về bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, dạy về ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, để được bốn quả thanh văn, được Bích Chi Phật đạo. Như vậy là chẳng hòa hợp, gây trở ngại cho việc biên chép, dẫn đến chánh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ác ma hóa làm thân Phật sắc vàng, phóng hào quang sáng ngời đến chỗ Bồ Tát. Do đắm trước thân Phật mà Bồ Tát bị tổn giảm chánh trí huệ, khiến cho việc biên chép dẫn đến chánh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng thành tựu được. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, ác ma giả làm thân Phật và chúng tỷ kheo đến chỗ Bồ Tát thuyết pháp. Bồ Tát tham trước tự niệm rằng: đời sau ta sẽ được như vậy. Do tham trước mà Bồ Tát bị tổn giảm chánh trí huệ, khiến việc biên chép dẫn đến chánh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng thành tựu được. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, ác ma hóa ra vô số thân Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật, chỉ bày cho các thiện nam thiện nữ hành sáu pháp Ba La Mật. Do tham trước hành pháp như vậy mà các thiện nam thiện nữ bị tổn giảm chánh trí huệ, khiến việc biên chép dẫn đến chánh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thành tựu được. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng có nhất thiết chủng trí. Do Bát Nhã Ba La Mật chẳng có sắc, dẫn đến chẳng có nhất thiết chủng trí, nên trong Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có thanh văn, chẳng có Bích Chi Phật, chẳng có Bồ Tát, dẫn đến chẳng có Phật. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, biên chép dẫn đến chánh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật thường gặp nhiều lưu nạn. Ví như trong cõi Diêm Phù Đề có nhiều trân bảo, nào là kim ngân, sa cừ, xích châu, mã não cùng vô số báu vật khác, khiến cho nhiều kẻ trộm cướp thường rình rập. Cũng như vậy, biên chép Bát Nhã Ba La Mật thường gặp nhiều lưu nạn quấy nhiễu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Đúng như vậy, bạch Thế Tôn, khi biên chép dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật thì ác ma thường đến quấy phá, gây lưu nạn. Vì sao? Vì hạng người si muội thường bị ma sai sử, nhằm phá hoại việc biên chép, dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, hạng người ngu si này chẳng ưa thích Pháp Đại Thừa, nên chẳng muốn biên chép, dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, mà lại còn phá hoại việc biên chép, dẫn đến chánh ước niệm của người khác nữa. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hàng sơ phát tâm Đại Thừa cũng còn bị các ác ma sai sử, khiến chẳng biết gieo trồng thiện căn, chẳng biết cúng dường chư Phật, chẳng biết gần gũi thiện tri thức. Do vậy mà những người này chẳng muốn biên chép, dẫn đến chánh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật mà còn gây trở ngại cho người khác nữa. Này Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào nhất tâm biên chép, dẫn đến chánh ức niệm thâm Bát Nhã Ba La Mật thì các ma sự chẳng phát khởi được, người này dần dần sẽ được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến thiền ba la mật, được đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, phải biết là do có Phật lực gia bị mà thiện nam thiện nữ ấy có thể biên chép, dẫn đến chánh ức niệm thâm bát nhã ba la mật, được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến thiền ba la mật đầy đủ nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, chư Phật, chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương cũng đồng hộ niệm cho thiện nam thiện nữ ấy biên chép, dẫn đến chánh ức niệm thâm bát nhã ba la mật. Luận: Ma giả làm thân sa môn có đại oai đức đến thuyết pháp, khiến người nghe tin theo lời chúng, bèn bỏ kinh bát nhã ba la mật để thọ trì các kinh khác. Ma còn nói với Bồ Tát rằng: Kinh do ta thuyết mới là lời Phật, kinh mà các ngươi đang nghe, đang biên chép đó chẳng phải là thật, chẳng phải do Phật thuyết. Các ngươi hãy bỏ kinh bát nhã ba la mật, hãy học theo kinh Thanh Văn. Bồ Tát Độn Căn vừa nghe theo, liền khởi sanh tà kiến. Còn Bồ Tát Lợi Căn mà chưa được thọ ký thì lại sanh tâm nghi. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là chân trí huệ, nói hết thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, nên rất khó tin, khó biết. Do vậy mà ác ma mới có chỗ tiện lợi để phá hoại tâm Bồ Tát vậy. Ác ma nói với Bồ Tát rằng: Bát nhã ba la mật rộng nói về ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, nhưng thật sự chỉ nói về pháp không mà thôi. Nếu ngươi thường ở trong không mà tu tập thì dù có được chứng đắc cũng chẳng sao thành Phật được. Muốn thành Phật, trước hết ngươi phải trì giới, phải tu 32 phước đức, phải tọa đạo tràng, rồi sau đó mới tu pháp không. Bồ Tát nghe như vậy, hoặc chẳng còn tin bát nhã ba la mật, hoặc khởi tâm nghi bát nhã ba la mật, dẫn đến sẽ xa lìa bát nhã ba la mật. Hỏi: Vì sao nói hành tương tự sáu pháp ba la mật là ma sự? Đáp: Vì hành sáu pháp ba la mật mà còn chấp là còn hành tương tự sáu pháp ba la mật, như vậy là chưa có phát khởi đại bi tâm, chưa nhất tâm cầu Phật đạo, là chỉ muốn tự độ vậy. Tuy là hành thiện pháp nhưng vẫn là phá hoại tâm đại thừa của Bồ Tát, phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Hỏi: Nếu Bồ Tát thấy được Phật thân mà đắm trước phát khởi tính tâm thì vì sao lại gọi là ma sự? Đáp: Hết thảy các chấp đều là tướng phiền não nên đều gọi là ma sự. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm chưa thấy được Phật thân nên ác ma mới hiện thân Phật đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm, khiến họ sanh tâm chấp đắm, tưởng là mình đang đứng trước Phật vậy. Ví như người chưa ly dục vừa thấy thân hình người nữ liền sanh tâm đắm trước khởi dục vọng. Cũng như vậy, Bồ Tát sơ phát tâm do chưa ly chấp nên vừa thấy ma hiện thân Phật là liền sanh tâm chấp trước. Bởi vậy nên ma mới có chỗ tiện lợi để phá hoại, làm suy giảm thật tướng trí huệ của Bồ Tát. Theo lời Phật dạy thì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là tự tướng không, nên chúng hội khởi tâm nghi, nghĩ rằng: Nếu các pháp là tự tướng không, nếu bát nhã ba la mật là tự tướng không, thì vì sao vô thượng pháp bát nhã ba la mật có đại lợi ích như vậy mà còn bị các lưu nạn, còn bị ghét bỏ? Phật biết rõ tâm niệm của chúng hội nên dạy rằng: Ví như người có nhiều của cải, vàng bạc, châu báu, thường bị trộm cướp rình rập để cướp đoạt, và cũng có rất nhiều người ganh ghét. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật là đại pháp bảo, nên ác ma thường tìm cách phá hoại. Ác ma chỉ muốn khiến người tu hành thủ chấp niết bàn, chẳng ưa người tu hành thọ trì, dẫn đến chánh ức niệm bát nhã ba la mật. Do vậy mà các người tu tập bát nhã ba la mật thường gặp lưu nạn, thường bị ganh ghét. Ngài Tu Bồ Đề nghe lời Phật dạy, hoan hỷ tính thọ, và nêu thêm các trường hợp lưu nạn khác do ác ma phá hoại bát nhã ba la mật. Ngài bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kẻ cuồng si bị ma sai sử nên chẳng được tự tại. Do ít trí huệ nên họ chẳng thông đạt được diệu lý trong Phật pháp, người chẳng có đại tâm chẳng liễu đạt được pháp vị thanh tịnh, thường đắm chìm trong dâm, nộ, si mới gây lâu nạn đối với Bát Nhã Ba La Mật vậy. Phật dạy, đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, nếu Bồ Tát nào thọ trì, biên chép, dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, mà các ác ma chẳng có gây lâu nạn, thì phải biết vị Bồ Tát ấy được chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong mười phương thường hộ niệm. Cũng như vậy, thiện nam, thiện nữ nào nhất tâm tinh tấn tu tập sáu pháp Ba La Mật dẫn đến nhất thiết chủng trí thì cũng được chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong mười phương hộ niệm. Cũng nên biết, mà có thế lực rất mạnh ở dục giới, người thế gian lại thường đắm trước trong dục lạc. Do vậy, ở nơi đây ma có chỗ tiện lợi để sai sử, gây lưu nạn. Còn chư thiên ở sắc giới thường vào thiền định, được tâm nhu nhuyến, nên ma khó có thể phá hoại được. Chư thiên ở vô sắc giới chẳng có hình sắc, nên ma chẳng có thể gây lưu nạn được. Ở dục giới ma có đầy đủ thế lực, nên các ác ma thường phá hoại việc làm tốt của giới tu hành. Bởi nhân duyên vậy, nên chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên thường hộ niệm Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng, các Bồ Tát sơ phát tâm do phước đức còn cạn mỏng, lại do còn tiếc thân mạng, nên cũng có thể bị ma sai sử, khiến chẳng thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Ví như giặc xâm lấn bờ cõi, người lớn ra sức chống giặc để cứu nước, thế mà lũ trẻ nít chẳng hay biết gì cả. Cũng như vậy, chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên vẫn thường hộ niệm người tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thế mà có người vẫn chẳng hay biết, khiến cho ác ma sai sử phá hoại Bát Nhã Ba La Mật vậy. Trên đây lược nói về các ma sự mà Bồ Tát phải biết để xa lìa. Nếu rộng nói thì có vô lượng vô biên ma sự. Phật từ bi thương xót chúng sanh, muốn cho chúng sanh thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, nên đã rộng thuyết về các trường hợp bất hòa hợp giữa thầy và trò, làm trở ngại cho việc thọ trì, đọc tụng, biên chép, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật.